Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 18 Sử dụng ý muốn sai lầm, ngăn trở tăng trưởng. Trẻ con khi mới 2-3 tuổi đầu thường nói không với mọi ý kiến của cha mẹ. Lý do là vì chúng mới bắt đầu mập mờ ý thức về cái tôi của mình, nhưng chúng đã muốn khẳng định sự tồn tại của nó rồi. Tất nhiên, vì chúng chưa đủ khả năng nhận biết sự việc một cách chính xác, đâu là đúng, đâu là sai, nên chúng cũng thường phát sinh những hành vi có hại cho bản thân và cả người khác nữa. Té ngã, ăn nuốt đồ chơi, đòi hỏi vô lý, vân vân, là những điều mà cha mẹ nào cũng kinh nghiệm về con của mình lúc chúng còn bé thơ. Nhưng nếu trong giai đoạn chúng bắt đầu lớn, cha mẹ không dạy dỗ, hướng dẫn con đúng đắn, mà cứ để chúng tự do, sống trong ý muốn sai lầm của chúng, thì chính những điều đó ngăn trở sự phát triển về ý thức và nếp sống trong tương lai. Đối với đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cứ sử dụng ý muốn sai lầm của mình, không bằng lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì chắc chắn điều đó cũng ngăn trở sự trưởng thành thuộc linh của chúng ta. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 14 đến câu 15 đã dạy rằng, Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc, chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay. Cần phải nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời đối với đời sống tâm linh của mình. Đó là ngày muốn chúng ta cần được trưởng thành theo gương và mẫu mực của đấng Christ. Chúa muốn mỗi chúng ta phải hết lòng chăm chỉ học biết lời Chúa dạy mà cẩn thận làm theo. Nhờ đó chúng ta mới thoát khỏi được tình trạng ố trĩ thuộc linh, không dễ bị lừa đảo hay bị dỗ dành mà lầm lạc, dẫn đến hậu quả là chúng ta sử dụng ý muốn của mình một cách sai lầm, không đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật. Sứ đồ Phao-lô xác định rất rõ rằng, ý muốn của Chúa là muốn chúng ta luôn sống theo chân lý và truyền bá chân lý trong tình yêu thương. Dù biết ý muốn Chúa, nhưng thói thường con người tội lỗi luôn sử dụng ý muốn của mình, chống nghịch với ý của Đức Chúa Trời. Bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời, họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Theo thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 18 đến câu 19, lời Chúa cho biết lời cha tức là lẽ thật. Theo Phúc Âm Giăng chương 17, câu 17, và Đức Chúa Trời là sự yêu thương, theo thư Giăng nhất chương 4 câu 8. Vậy thì người nào quay lưng khỏi Chúa và ý muốn của Ngài, thì làm sao có tình yêu và lẽ thật để thực hiện điều Chúa muốn được? Hơn nữa, người đời chỉ thích nghe những lời đem lại sự thỏa mãn cho ý muốn của cá nhân mình. họ không thích nghe lẽ thật, bởi lẽ thật sẽ phơi bày tình trạng xấu xa, tội lỗi của họ mà thôi. Nên lời dối trá hay sự thỏa hiệp với điều sai trật của thế gian thường được người ta sử dụng để lấy lòng nhau hơn là những lời chân thật đẹp lòng Chúa. Vì người ta e rằng phải chuốc lấy cho mình điều tai họa từ sự đe dọa của thế lực bóng tối chung quanh. Rõ ràng, cái chết của ông Giăng Báp Tích, người dọn đường cho Đức Chúa Giê-xu, chính là minh chứng cho việc thực hành ý muốn của Chúa không hề dễ dàng chút nào. Đối với cơ đốc nhân, để không bị ý riêng của mình chi phối đời sống, đòi hỏi ở mỗi chúng ta tấm lòng yêu Chúa, yêu người, mới có thể sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình cho việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không theo ý của mình được. Vì thế, đã là cơ đốc nhân, nếu chúng ta không thiết lập mối tương giao gắn bó với Chúa để cứ tiếp tục nhận sự đổ đầy tình yêu của Chúa trên đời sống mình, thì làm gì chúng ta có đủ tình yêu để tràn cho người khác? Hay chúng ta không chịu khó học biết lời Kinh Thánh để vâng phục làm theo? Thì làm sao chúng ta có được kinh nghiệm tốt lành về lẽ chân thật của Đức Chúa Trời để nói ra mà gây dựng đức tin cho nhiều người? Như vậy, lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, cho thấy động cơ để chúng ta nói ra lẽ thật phải xuất phát từ tấm lòng của chúng ta, yêu Chúa, yêu người và nhằm đem lại sự ích lợi cho kẻ nghe đến. Chúa muốn chúng ta cứ được tăng trưởng thêm lên trong sự hiểu biết về con Đức Chúa Trời và mạnh mẽ trong đức tin đặt vào Chúa. Có như vậy chúng ta mới có thể trở nên người sống hữu ích, biết giúp đỡ, gây dựng tâm linh người khác bởi tình yêu dư dật từ Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đã nhận được để san sẻ cho người. Ý muốn Chúa và ý muốn của chúng ta luôn trái nghịch nhau. Khi chúng ta sử dụng ý muốn sai lầm của chúng ta mà không quan tâm đến ý muốn Chúa, thì chắc chắn cuộc đời chúng ta không thể nào tăng trưởng đẹp ý Chúa được. Điều thứ hai, sống theo ý muốn Chúa giúp chúng ta trưởng thành thuộc linh trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Chúa muốn chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Bản dịch truyền thống Hiệu Đính đã dịch câu Kinh Thánh này như sau: nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến đấng Christ là đầu. Khi sống theo ý muốn sai lầm của chúng ta, thì chúng ta sẽ mãi như con trẻ bị người khác lừa đảo, mãi cứ khờ dại thuộc linh dù tuổi đời đã cao, mãi dễ bị những học thuyết sai lạc, những giáo lý mới lạ lừa dối, khiến ngăn trở sự tăng trưởng của chúng ta. Trong lúc Chúa muốn chúng ta tăng trưởng trong mọi phương diện theo mẫu mực của đấng Christ bằng cách nói ra sự thật trong tình yêu thương trong cuộc sống với nhau. Để có thể sống đúng theo ý muốn của Chúa, lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, thì con dân của Ngài phải thật sự để Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm chủ cuộc đời mình, tức là phải để đấng Christ làm đầu cai trị mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới có sự sáng suốt khôn ngoan và năng lực từ Chúa mà phục vụ theo đúng ý Chúa muốn được. Chính Chúa Giê-xu khi xưa cũng từng phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Theo Phúc Âm Giăng chương 5 câu 19. Hay, ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 10. Tất nhiên, khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự làm đầu, cai trị tấm lòng của chúng ta để dẫn dắt chúng ta làm trọn việc riêng của Ngài đã đặt để trong đời sống của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta cũng nhận được từ Ngài năng lực sống đắc thắng để có thể hoàn thành công việc Chúa giao cho. Qua đó, đời sống tâm linh của chúng ta mới được tăng trưởng thêm lên trong đức tin cùng sự hiểu biết và kinh nghiệm về quyền năng kỳ diệu của Chúa trong mọi việc chúng ta đã làm vì danh Chúa. Hơn nữa, một đời sống kinh nghiệm năng quyền của Thánh Linh tác động trên mình cũng chính là đời sống được đơm hoa kết trái cho Ngài. Tức là đời sống của chúng ta cứ được gia thêm lên lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, giúp chúng ta luôn sống hữu ích cho Chúa và hưởng được niềm vui hạnh phúc dài lâu trong ngày. Tóm lại, khi chúng ta sử dụng ý muốn sai lầm của mình trong cuộc sống với Chúa và với nhau, thì chính chúng ta đang chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đó cũng chính là nguyên nhân ngăn trở sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta. Để có thể tăng trưởng thuộc linh theo ý Chúa, thì mỗi chúng ta phải giao nộp ý muốn sai lầm của mình cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn lên gương của Đấng Christ để được khích lệ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 39 đến câu 42, kỹ thuật tinh thần giao nộp ý Chúa Giê-xu cho Đức Chúa Cha như sau. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Chúng ta tin Chúa bao lâu rồi? Chúng ta có ao ước trở nên một cơ đốc nhân trưởng thành trong ý muốn Chúa không? Hãy cầu nguyện và học theo gương Chúa Giê-xu, trao trọn ý muốn của chúng ta trong tay Đức Chúa Trời và cầu xin ý Cha được nên trong đời sống của chúng ta.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài, nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con đường đôi thay. Nếp sống con từ nay
song con.